Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 13 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Leo gặp gỡ các linh mục và phó tế của giáo phận Roma.
Vatican. Sáng thứ Năm ngày 12 tháng 6, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến dành cho các linh mục và phó tế của giáo phận Roma. Ngài bày tỏ rằng Ngài luôn gần gũi, yêu mến và sẵn sàng đồng hành với họ. Ngài mời gọi họ hãy phó thác đời linh mục của chúng ta cho Chúa, xin Người giúp chúng ta gia tăng sự hiệp nhất, nêu gương sáng và sống tinh thần ngôn sứ để phục vụ thời đại của chúng ta.
Ngỏ lời với các linh mục và phó tế của giáo phận Roma, giáo phận mà Ngài làm giám mục, Đức Thánh Cha cho biết Ngài mong muốn gặp họ để hiểu rõ hơn và bắt đầu đồng hành với họ. Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn đời sống dâng hiến của họ để phục vụ nước trời, cảm ơn về những khó nhọc hàng ngày, lòng quảng đại trong việc thi hành sứ vụ. Ngài nhìn nhận rằng giáo phận Roma có thể đi đầu trong đức ái và hiệp thông chính là nhờ sự cộng tác và trách nhiệm của họ. Đức Thánh Cha lưu ý rằng giáo phận có nhiều linh mục đến từ khắp nơi trên thế giới và điều này khiến đời sống mục vụ, đặc biệt là tại các giáo xứ, mang tính phổ quát và đòi hỏi sự đón nhận lẫn nhau. Từ thực tế này, Ngài chia sẻ với các giáo sĩ Roma 3 điểm. Điểm đầu tiên mà Đức Thánh Cha rất quan tâm là sự hiệp nhất và hiệp thông. Ngài nói rằng Chúa Giêsu cầu nguyện cho những người thuộc về Người được hiệp nhất, bởi vì Chúa biết rõ rằng chỉ khi chúng ta hiệp nhất với Người và với nhau, chúng ta mới có thể mang lại kết quả và làm chứng cách đáng tin cậy cho thế giới. Đức Thánh Cha nêu lên những trở ngại cho đời sống hiệp thông linh mục. Trước hết là cạm bẫy của nền văn hóa cổ vũ sự cô lập và tự quy chiếu, vốn đe dọa đến sự vững chắc của đời sống thiêng liêng và sức mạnh của thừa tác vụ của linh mục. Ngoài ra, còn có những trở ngại nội tại liên quan đến đời sống giáo hội của giáo phận, các mối quan hệ giữa các cá nhân và cả những điều trong tâm hồn, đặc biệt là cảm giác mệt mỏi đè nặng do chúng ta đã trải qua những khó khăn vì chúng ta không cảm thấy được hiểu và lắng nghe hoặc vì những lý do khác. Đức Thánh Cha chia sẻ, tôi muốn giúp anh em, đồng hành cùng anh em để mỗi người có thể tìm lại được sự thanh thản trong thừa tác vụ của mình. Ngài khích lệ họ, thúc đẩy tình huynh đệ linh mục là điều bắt nguồn từ đời sống thiêng liêng vững chắc trong cuộc gặp gỡ với Chúa và lắng nghe lời Người. Ngài yêu cầu rằng sự hiệp thông cũng phải được chuyển thành cam kết trong giáo phận với những sứ vụ khác nhau nhưng trong nỗ lực duy nhất là hỗ trợ giáo phận. Ngài khẳng định, cùng nhau bước đi luôn là một bảo đảm cho lòng trung thành với tin mừng, cùng nhau và trong sự hòa hợp, cố gắng làm cho giáo hội phong phú bằng đặc sủng của riêng mình nhưng luôn hướng đến việc trở thành thân thể duy nhất mà Chúa Kitô là đầu.
Điểm thứ hai Đức Thánh Cha chia sẻ là sự gương mẫu. Nhắc lại bài giảng trong Thánh lễ truyền chức linh mục vào ngày 31 tháng 5 vừa qua, trong đó Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống minh bạch. Đức Thánh Cha nói, với tấm lòng của một người cha và một mục tử, tôi xin anh em, tất cả chúng ta hãy cam kết trở thành những linh mục đáng tin cậy và gương mẫu. Chúng ta nhận thức được giới hạn trong bản tính của mình và Chúa biết chúng ta cách sâu xa. Nhưng chúng ta đã nhận được một ân sủng phi thường. Chúng ta đã được trao phó một kho tàng quý giá mà chúng ta là những thừa tác viên, những người phục vụ. Lưu ý rằng, mỗi người có thể bị những gợi ý và đề xuất của thế gian khiến cho xa rời mong muốn sống thánh thiện và hạ thấp đời sống trở thành nơi mà những giá trị sâu sắc của việc trở thành linh mục bị mất đi. Đức Thánh Cha nhắn nhủ, anh em hãy để mình được thu hút một lần nữa bởi tiếng gọi của Thầy Giêsu để cảm nhận và sống tình yêu ban đầu. Tình yêu đã thúc đẩy anh em đưa ra những lựa chọn mạnh mẽ và những hy sinh can đảm. Nếu cùng nhau chúng ta cố gắng trở thành những tấm gương trong cuộc sống khiêm nhường, thì chúng ta sẽ có thể thể hiện sức mạnh canh tân của phúc âm cho mọi người nam và nữ. Điểm cuối cùng Đức Thánh Cha mong muốn chia sẻ với các giáo sĩ của Roma là mời gọi họ nhìn vào thách đố của thời đại bằng cái nhìn ngôn sứ. Đứng trước những điều đang xảy ra với thế giới khiến chúng ta lo lắng và đau lòng, Ngài mời gọi họ đối diện với các thách đố chứ không trốn chạy, giải thích chúng theo tinh thần tin mừng và trải nghiệm chúng như những cơ hội để làm chứng nhân. Ngài nói rằng, công việc mục vụ và cả việc học hành cần trở thành trường học để chúng ta học cách xây dựng nước Thiên Chúa của một hiện tại với lịch sử phức tạp và đánh động. Ngài mời gọi họ theo cảm hứng của các linh mục thánh thiện để tiếp tục gieo hạt thánh thiện trong thành phố này.
Báo cáo năm 2024 của Ngân hàng Vatican, 32,8 triệu euro lợi nhuận ròng.
Vatican. Ngày 11 tháng 6, Viện Giáo vụ, thường được gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố báo cáo thường niên năm 2024. Báo cáo cho thấy khoản lợi nhuận ròng là 32,8 triệu euro, trong đó 13,8 triệu euro được phân bổ cho Đức Thánh Cha, phù hợp với sứ mạng của Ngân hàng Vatican là hỗ trợ các hoạt động tôn giáo và bác ái.
Viện Giáo vụ là tổ chức duy nhất được cấp phép thực hiện các hoạt động tài chính chuyên nghiệp tại quốc gia thành Vatican và phục vụ hơn 12.000 khách hàng thuộc hoặc phục vụ giáo hội công giáo tại hơn 110 quốc gia trên toàn thế giới. Ấn bản thứ 13 của báo cáo thường niên được công bố, bao gồm báo cáo tài chính năm 2024 được lập theo các nguyên tắc kế toán quốc tế. Một thông cáo báo chí nêu tóm tắt các kết quả đạt được gắn liền với sứ mạng phục vụ giáo hội công giáo trên toàn thế giới của Viện Giáo vụ và phù hợp với các mục tiêu của kế hoạch chiến lược. Báo cáo cho biết tổng tài sản của Viện Giáo vụ quản lý là 5,7 tỷ euro, bao gồm tiền gửi, tài khoản vãng lai, quản lý tài sản và lưu ký chứng khoán, tăng so với mức 5,4 tỷ euro vào năm 2023, và 731,9 triệu euro vốn chủ sở hữu, tăng 64,3 triệu euro so với năm 2023. Lợi nhuận ròng tăng đạt được thông qua đóng góp tích cực của biên độ lãi suất, biên độ hoa hồng và biên độ trung gian, cùng với việc kiểm soát chi phí cẩn thận. Vào ngày 29 tháng 4, công ty kiểm toán Mazars Italia đã đưa ra ý kiến rõ ràng về báo cáo tài chính của Viện Giáo vụ được Hội đồng Giám sát của Viện nhất trí thông qua và theo yêu cầu của quy chế được chuyển đến Ủy ban Hồng Y để xem xét. Báo cáo nêu rõ, dựa trên kết quả tài chính vững chắc của báo cáo tài chính năm 2024 và xem xét nhu cầu vốn hóa của Viện, Ủy ban Hồng Y đã chấp thuận phân phối cho Đức Thánh Cha khoản cổ tức 13,8 triệu euro phù hợp với sứ mạng của Viện là hỗ trợ các hoạt động tôn giáo và từ thiện. Trong suốt năm 2024, Viện Giáo vụ tiếp tục mở rộng dịch vụ ngân hàng và đầu tư, tất cả đều tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Và chất lượng dịch vụ đầu tư được khẳng định qua hiệu suất của các dòng quản lý tài sản của Viện mang lại lợi nhuận tích cực và trong 79 trường hợp vượt trội hơn chuẩn mực.
Nhà thờ lịch sử Đấng Khôn Ngoan của Kiev bị hư hại trong các cuộc không kích của Nga.
Ukraine. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Nga vào hai thành phố Kiev và Odessa của Ukraine vào ngày 10 tháng 6 đã khiến 7 người thiệt mạng và 13 người bị thương và gây hư hại cho nhà thờ chính tòa lịch sử Santa Sofia Đấng Khôn Ngoan.
Nhà thờ Đấng Khôn Ngoan được xây dựng vào thế kỷ thứ 11 và là một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Nhà thờ đóng vai trò là nhà thờ mẹ của tất cả các Kitô hữu công giáo và chính thống giáo có nguồn gốc từ Vương quốc Rus cổ đại. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, trong cuộc tấn công kéo dài 5 tiếng, Nga đã bắn hơn 315 máy bay không người lái. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào thủ đô của Ukraine trong cuộc chiến kéo dài 3 năm. Bộ trưởng Văn hóa Ukraine Mykon Tokitsky cho biết, một vụ nổ đã làm hỏng phần viền mái ở cung thánh chính của nhà thờ. Đức Tổng giám mục Boris Gujak của Tổng giáo phận Công giáo Đông phương Ukraine tại Philadelphia cho biết, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đêm qua, lớn nhất trong cuộc chiến, đã tấn công vào trung tâm của Ukraine, nhà thờ Đấng Khôn Ngoan. Ngài nói tiếp, nơi linh thiêng này đã chống chọi với các cuộc xâm lược và đàn áp trong 1.000 năm. Giống như nhà thờ Đức Bà Paris, đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, đền thờ Guadalupe ở thành phố Mexico và nhà thờ Thánh Patrick ở thành phố New York, nhà thờ Santa Sofia mang ý nghĩa biểu tượng tâm linh và đạo đức độc đáo đối với quốc gia. Ngài kêu gọi cầu nguyện cho một nền hòa bình công bằng, lâu dài, đảm bảo an toàn cho những người vô tội, bảo vệ nhà thờ của họ, căn tính và điều kiện sống của họ, và trả lại hàng chục ngàn trẻ em bị bắt cóc. Hội đồng các giáo hội Ukraine cũng đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công vào nhà thờ và kêu gọi toàn bộ thế giới văn minh thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn hành vi man rợ do Nga gây ra. Tuyên bố cho biết, kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, 670 nhà thờ và nơi thờ phượng đã bị phá hủy hoặc hư hại, 60 giáo sĩ từ nhiều giáo hội và dòng tu đã bị quân xâm lược Nga sát hại. Nhiều linh mục và mục sư đã bị bắt giữ bất hợp pháp và bị giam giữ tại Nga.
Theo Đức Cha Meyer, đã đến lúc giáo hội thống nhất ngày cử hành lễ phục sinh.
Đức, nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea, Đức Cha Bertram Meyer, Chủ tịch Ủy ban Giáo hội Hoàn Vũ thuộc Hội đồng Giám mục Đức, đã kêu gọi các giáo hội Kitô giáo cùng nhau thống nhất một ngày cử hành lễ phục sinh.
Phát biểu tại buổi đón tiếp thường niên do Tòa Tổng Giám mục Chính thống Hy Lạp tại Đức tổ chức hôm thứ Tư tại Bonn, Đức Thánh Cha Meyer chia sẻ, đã đến thời điểm chín muồi, ý chí đã có, xin Chúa hướng dẫn những vị hữu trách trong các giáo hội của chúng ta để họ sớm đưa ra quyết định khôn ngoan, bởi vì thế giới Kitô giáo đang khát khao những dấu chỉ hiệp nhất rõ ràng và có sức thuyết phục. Trong bài thuyết trình, Đức Cha Meyer nhấn mạnh đến ý nghĩa bền vững của Công đồng Nicea được triệu tập cách đây 1.700 năm, nơi đã xác định những nền tảng đức tin cho các Kitô hữu. Những quyết nghị của Công đồng này cho đến nay vẫn mang tính ràng buộc đối với hầu hết các giáo hội Kitô giáo. Công đồng cũng đã cố gắng xác định một ngày chung cho lễ phục sinh, tuy nhiên nỗ lực này chưa thành công. Chỉ trong một số năm, như năm nay, ngày lễ phục sinh giữa các giáo hội Đông Phương và Tây Phương mới trùng nhau. Đức Cha Meyer, giám mục giáo phận Augsburg, đặc biệt nhấn mạnh vai trò trung tâm của tín biểu đức tin được Công đồng Nicea công bố đối với truyền thống Kitô giáo, Homoousios tou Patri, đồng bàn thể với Đức Chúa Cha. Ngài đặt câu hỏi, liệu có tính từ nào khác ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử thần học Kitô giáo như vậy chăng? Việc tuyên xưng thiên tính của Đức Giê-xu theo Ngài là điều căn bản cho đức tin và chỉ trên nền tảng này sự tiến triển đại kết mới thực sự khả thi. Công đồng Nicea theo Đức Cha Meyer là biến cố Thượng Hội đồng Toàn cầu đầu tiên của Giáo hội Đức Kitô, một minh chứng cho thấy sự cộng tác trong tinh thần hiệp hành xuyên suốt thời gian và các nền văn hóa là một hình thức hiệp nhất có thể bền vững. Cuối cùng, Đức Cha Meyer bày tỏ lòng kính trọng đối với Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomew Đệ Nhất, người đứng đầu Giáo hội Chính thống Hy Lạp và gọi Ngài là một trong những nhân vật quan trọng nhất của Kitô giáo ngày nay. Không chỉ vì vai trò lãnh đạo của mình, Đức Thượng Phụ Bartholomew còn được ngưỡng mộ nhờ những dấn thân không mệt mỏi cho đại kết, công bằng xã hội, hòa bình và việc chăm sóc công trình tạo dựng. Đức Cha Meyer kết luận, chúng ta có thể hy vọng vào hành trình chung mà Đức Thượng Phụ Bartholomew sẽ thực hiện cùng với Đức Tân Giám mục Roma, Đức Leo 14, một hành trình bắt đầu từ Nicea.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Câu chuyện năm thánh hy vọng. Bà Aisha Dumara, tiếng nói phản đối bạo hành phụ nữ ở Cameroon.
Sinh ra trong một gia đình Hồi giáo và sau đó chuyển sang Công giáo, bà Aisha Dumara Ngatansu, người Cameroon, là hiện thân của một lời chứng mạnh mẽ về đức tin, khả năng phục hồi và dấn thân cho phụ nữ, là một trong những người có cuộc đấu tranh đặc biệt được ghi nhận trong năm thánh này. Cuộc đấu tranh hàng ngày của bà giúp đỡ các nạn nhân của nạn bạo hành và hỗ trợ để họ có thể tái xây dựng cuộc sống. Trong tin mừng thánh Gioan, Chúa Giêsu nói, Thầy ban cho anh em một điều răn mới là hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Chính điều răn vĩ đại của tình yêu Chúa tóm tắt khá đầy đủ cuộc đời và hoạt động đấu tranh của bà Aisha Dumara Ngatansu, nhà hoạt động vì quyền phụ nữ và là một người công giáo tốt. Đức tin và hy vọng. Đức tin Kitô giáo là trung tâm sự dấn thân của bà Dumara. Bà coi sứ vụ bảo vệ quyền phụ nữ của mình là sự thể hiện đức tin, lấy cảm hứng từ các nguyên tắc về tình yêu, công lý và tình liên đới được tin mừng đề cao. Bà Dumara làm việc với tinh thần cảm thông và hỗ trợ, theo đúng giáo lý của giáo hội công giáo, để giúp các phụ nữ tìm lại phẩm giá, sự tự lập và an toàn. Bà nói, đức tin là một điều gì đó cá nhân và cho phép bạn suy nghĩ về bản thân, về sự hiện hữu theo cách toàn cầu. Tôi tin chính đức tin là mang lại thiện ích lớn cho tôi và đóng góp to lớn mọi thứ tôi làm. Yêu thương người khác như yêu chính mình. người được biết đến nhiều trong cuộc chiến chống bạo hành phụ nữ ở Cameroon, tìm thấy trong tình yêu dành cho người khác ý nghĩa của sự dấn thân. Theo bà, khi chúng ta hành động để thúc đẩy bình đẳng cho tất cả mọi người, chúng ta cũng phải hành động để làm cho chúng ta hạnh phúc, không xúc phạm người khác. Mọi việc chúng ta làm phải được thực hiện như thể chúng ta đang làm cho chính mình. Như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã nói trong buổi đọc kinh truyền tin vào ngày 29 tháng 10 năm 2017, nếu không có tình yêu, cuộc sống và đức tin sẽ khô cằn. Bởi vì tình yêu mang lại động lực và làm cho cuộc sống và hành trình đức tin phong phú. Cho tới nay, đằng sau những dấn thân của bà Dumara đối với các vấn đề nữ giới, thì những lời của Đức Cố Giáo Hoàng từ cửa sổ dinh tông tòa vẫn là động lực thúc đẩy người phụ nữ can đảm này. Bà chia sẻ, cách tôi suy nghĩ, hy vọng, tin rằng không có tình huống nào là không thể thay đổi, và việc thực hiện các hoạt động, tất cả đều được nâng đỡ bởi đức tin mà tôi có.
Hành trình cải đạo. Sinh ra trong một gia đình Hồi giáo, câu chuyện cải đạo của bà bắt nguồn từ một cuộc nổi loạn tuổi mới lớn. Bà chia sẻ, tôi muốn cho cha tôi thấy rằng tôi không đồng ý với một số quyết định mà ông đã áp đặt cho tôi. Ngoài ra, mong muốn cải đạo của bà cũng có liên quan đến gia đình chồng như lời bà kể. Mẹ chồng tôi là một người Công giáo rất sùng đạo. Cũng chính nhờ bà mà tôi đã đi theo con đường đó. Con đường đã trở thành của riêng tôi. Cha tôi là người đầu tiên phản đối mạnh mẽ quyết định của tôi. Là con cả trong gia đình, cha bà lo sợ rằng lựa chọn của bà sẽ ảnh hưởng đến các em nhỏ và khiến ông không thể thực hiện trọn vẹn vai trò là người dẫn dắt tinh thần và xã hội của gia đình. Dù ban đầu, việc bà cải đạo đã gây ra những rạn nứt trong gia đình, mọi người giận nhau, nhưng sau đó tình hình đã dịu lại và cha bà đã chấp nhận ước muốn của con gái. Đó thực sự là một sự nhẹ nhõm lớn đối với bà Dumara, người được mời gọi là luật sư của phụ nữ. Một cuộc đời vì hạnh phúc và sự phát triển của phụ nữ. Cuộc đấu tranh chống bạo hành phụ nữ mà bà đã kiên trì thực hiện suốt 27 năm qua bắt nguồn từ chính câu chuyện đời bà. Một cuộc hôn nhân cưỡng ép khi mới 16 tuổi. Nhưng ngay cả trước khi bước vào đời sống hôn nhân, người phụ nữ người Cameroon này đã mang trong mình tinh thần đấu tranh được tôi luyện theo năm tháng. Bà tuyên bố, tôi nhận ra rằng cần phải tự khẳng định chính mình, cần phải đưa ra những quyết định để có thể tự hoàn thiện và khẳng định mình theo một cách khác. Sẽ không ai làm điều đó thay tôi. Nguồn gốc cho sự dấn thân vì quyền lợi của phụ nữ cũng bắt nguồn từ vấn đề phân biệt đối xử giới tính. Bà kể, khi còn rất nhỏ, tôi đã cảm nhận được sự khác biệt trong cách đối xử giữa tôi và anh trai. Và tôi cảm thấy điều đó không chỉ trong gia đình, mà cả ở trường học nữa. Năm lớp 5 của tiểu học, tôi học ở một ngôi trường có tên Trường của bé trai. Lớp tôi khi đó chỉ có chưa đầy chục bé gái, và mỗi sáng khi đến trường, chúng tôi thường bị bắt nạt. Bà chia sẻ tiếp như một minh chứng cho sự dấn thân từ rất sớm với con đường đấu tranh này. Cách đối xử đó đã khiến tôi, vào cuối năm học ấy, tự mình đi xin chuyển trường để sang học ở một trường khác có tên là trường của bé gái. Tôi còn nhớ, khi còn rất nhỏ, tôi đã dám đến với hiệu trưởng để xin các giấy tờ cần thiết để tôi và chị gái tôi có thể rời trường và đăng ký học ở trường nữ sinh. Và tôi đã làm điều đó hoàn toàn một mình.
Sự gia tăng các hành vi bạo hành đối với phụ nữ ở Cameroon. Vấn đề bạo hành đối với phụ nữ ở Cameroon cũng như ở nhiều khu vực khác trên thế giới vẫn luôn là một chủ đề mang tính thời sự. Một nghiên cứu của Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc thực hiện vào năm 2018 đã cho thấy tại Cameroon, cứ hai phụ nữ thì có một người từng phải chịu bạo lực, tức hơn 51%. Đối với bà Dumara, con số đó cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề và cần phải thực hiện các hành động thật mạnh mẽ. Bức tranh toàn cảnh càng trở nên u ám hơn khi các vụ sát hại phụ nữ đang có xu hướng gia tăng, và điều này cũng thấy rõ về các trường hợp trẻ nữ bị ép hôn hoặc kết hôn sớm. Phụ nữ ở khu vực này của Cameroon cũng chịu ảnh hưởng một cách không tương xứng từ biến đổi khí hậu. Hạn hán và lũ lụt chưa từng có xảy ra gần đây đã đẩy hơn 560.000 người vào tình cảnh khó khăn, gây ra hàng chục ca tử vong, tàn phá gia súc và nhà cửa. và chính phụ nữ là những người chịu ảnh hưởng tiêu cực nhiều nhất từ các thảm họa thiên nhiên này, bởi họ là những người sản xuất lương thực. Trang trại bị tàn phá khiến họ phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng và thiếu ăn. Bà mô tả, chúng tôi chứng kiến những tình cảnh mà các bé gái và phụ nữ là những người đầu tiên phải đứng dậy khi vừa ngồi xuống ăn, vì họ phải nhường phần còn lại của bữa ăn cho trẻ nhỏ hoặc cho nam giới. Ngoài ra, họ còn phải đi rất xa để kiếm củi nấu ăn, và ở những nơi đó, họ có thể đối mặt với đủ loại nguy cơ bị bạo hành khác. Phụ nữ mang thai đôi khi bị mắc kẹt ở những nơi mà họ không thể tiếp cận được các cơ sở y tế, và thậm chí chính các cơ sở y tế đó cũng bị ngập lụt. Tác động của khủng hoảng an ninh đối với phụ nữ. Theo nhà hoạt động người Cameroon, cuộc khủng hoảng an ninh kéo dài hơn một thập kỷ qua tại khu vực cực bắc của Cameroon đang tiếp tục gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ nữ. 70% những người phải di dời là phụ nữ và trẻ nữ. Phụ nữ và trẻ em, bao gồm cả bé gái lẫn bé trai, trong làn sóng người di tản, buộc phải rời bỏ làng quê của mình. Trên đường đi, họ phải chịu nhiều hình thức bạo lực, đặc biệt là cưỡng hiếp. Ngoài ra, nhiều em gái còn có thể bị buộc phải kết hôn sớm nhằm giảm bớt gánh nặng cho các thành viên khác trong gia đình. Những hành động cụ thể. Trong bối cảnh khủng hoảng an ninh này, nhà hoạt động người Cameroon đang làm việc với các cơ quan của chính phủ và ở cấp cộng đồng về các vấn đề tái hòa nhập. Bà nói, chúng tôi tiến hành các hoạt động nâng cao nhận thức về sự gắn kết xã hội, lòng vị tha và tái hòa nhập nhằm giúp các cộng đồng tiếp nhận, nghĩa là các làng nơi những người bị lôi kéo vào tổ chức khủng bố Boko Haram có thể tiếp nhận họ trở lại. Các hoạt động tuyên truyền về quyền liên quan đến hòa bình cũng được tiến hành. Khía cạnh tâm lý xã hội không bị bỏ quên. Các trung tâm chăm sóc tâm lý đã được thành lập vì các hoạt động sức khỏe tâm thần là điều vô cùng quan trọng.
Đóng góp của giáo hội. Giáo hội Công giáo tại Cameroon đang tích cực tham gia và hỗ trợ các sáng kiến nhằm cung cấp hỗ trợ cho các nạn nhân của bạo lực, dù là bạo lực tâm lý, xã hội hay vật chất. Bà Duamara giải thích, nhóm của bà làm việc rất nhiều với một số vị có trách nhiệm của giáo phận Mokolo, giáo phận Yaguva và tổ chức Caritas. Khi các phụ nữ tìm đến các vị lãnh đạo giáo hội để nói về những tình huống bạo lực mà họ đã trải qua, họ sẽ được đồng hành hoặc được đưa đến các trung tâm hỗ trợ. Cha xứ hoặc linh mục hướng dẫn họ sẽ theo dõi trường hợp đó cho đến khi tìm ra được giải pháp phù hợp. Phối hợp với các tổ chức thuộc giáo hội, các hoạt động nâng cao nhận thức, giáo dục về quyền lợi cũng được thực hiện. Theo bà, dấn thân này cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa để phụ nữ không còn phải chịu đựng những hành vi bạo lực do chính bạn đời của họ, những người đôi khi cũng là tín hữu gây ra. Giáo hội không chỉ giới hạn ở việc đưa ra lời khuyên để phụ nữ kiên cường hơn, thấu hiểu hơn, nhưng còn cần những hành động quyết liệt đối với những sử dụng bạo lực trong gia đình. Nguyên nhân sâu xa của bạo hành phụ nữ. Bà Duamara nhận xét, tổ chức xã hội gia trưởng, nền giáo dục tiêu chuẩn kép cũng như những gánh nặng văn hóa xã hội vẫn còn tồn tại với hàng loạt tập tục lạc hậu và tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại khu vực cực bắc của Cameroon là nguyên nhân sâu xa của bạo hành phụ nữ. Bên cạnh đó, việc Cameroon chưa thông qua một văn bản luật riêng biệt tập trung vào vấn đề bạo lực đối với phụ nữ cũng là một yếu tố góp phần cản trở hiệu quả của các nỗ lực phòng chống và xử lý loại bạo lực này. Theo bà Duamara, cần phải hành động ở mọi cấp độ, thiết lập các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những ai gây ra bạo lực, đồng thời hỗ trợ các nạn nhân và tiếp tục các hoạt động phòng ngừa. Cần triển khai các hành động để hỗ trợ các nạn nhân và những người sống sót, bởi vì bạo lực đối với phụ nữ, bạo lực gia đình hủy hoại và giết chết những phụ nữ là một nửa của cộng đồng. Khi một người bị tổn thương, họ cần được nâng đỡ. Theo nhà hoạt động người Cameroon, cuộc chiến chống bạo lực cũng đòi hỏi phải tăng cường vận động để có luật nghiêm ngặt hơn, mạnh mẽ hơn nhằm mục đích chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ nữ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
yêu mến thánh tâm Chúa Giêsu.
Quý thính giả thân mến, trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 11 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khích lệ họ vun đắp truyền thống tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu trong tháng 6 và phó thác mọi lo lắng và hy vọng của mình cho trái tim Chúa Kitô, nguồn sống và sự thánh thiện. Chúng ta đã đi qua gần một nửa tháng 6, tháng được giáo hội dành để tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu cách đặc biệt. Một truyền thống đạo đức bắt nguồn từ Kinh Thánh và được chính Chúa Giêsu củng cố khi hiện ra với thánh nữ Margarita Maria Alacoque. Theo truyền thống tôn giáo, tháng 6 được dành để tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu cách đặc biệt. Lòng đạo đức này nhằm khuyến khích các tín hữu tôn thờ một cách có ý thức hơn và mãnh liệt hơn tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, được biểu hiện cách thể lý bằng trái tim của người. Khi hiện ra với thánh nữ Margarita Maria Alacoque vào năm 1673, Chúa đã tỏ cho thánh nữ thấy trái tim của người được bao bọc trong ngọn lửa, được bao quanh bởi một vương miện gai và được gắn trên một cây thánh giá. Theo thánh nữ Margarita, mục đích chính của việc sùng kính này là để hoán cải các linh hồn trở về với tình yêu của Chúa Giêsu. Trong lần hiện ra đó, Chúa đã nói với thánh nữ Margarita Alacoque: "Đây, trái tim đã yêu thương con người đến mức không tiếc gì, đến hy sinh tột cùng không giới hạn và không giữ lại điều gì, để minh chứng cho tình yêu của người. Tuy nhiên, hầu hết họ đều đáp lại ta bằng sự vô ơn, điều mà họ thể hiện bằng sự bất kính, xúc phạm và bằng sự thờ ơ và khinh thường ta trong bí tích tình yêu này. Tuy nhiên, lòng sùng kính thánh tâm đã có trước khi Chúa hiện ra với Thánh Maria Margarita Alacoque. Lòng sùng kính thánh tâm có nguồn gốc từ Kinh Thánh, vì trái tim là một trong nhiều cách để nói về tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa. Tình yêu đã đạt đến đỉnh điểm với việc Chúa Giêsu xuống thế làm người và hiến dâng chính mạng sống vì chúng ta. Hai sự kiện ấn tượng của tin mừng là một nguồn cảm hứng đặc biệt cho lòng sùng kính thánh tâm Chúa. Trước hết là cử chỉ của Thánh Sử Gioan, người môn đệ được Chúa Giêsu yêu, tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly. Thứ hai là khoảnh khắc trên đồi Canvê, người lính dùng giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu. Một đàn chúng ta thấy được sự an ủi thanh thản mà Chúa Giêsu mang lại. Đàn khác, chúng ta thấy sự đau khổ mà chúng ta gây ra cho người do tội lỗi của chúng ta. Những tội lỗi mà Chúa Giêsu muốn giải thoát chúng ta khỏi sự giam cầm của nó và cứu chuộc chúng ta. Đây là lý do tại sao trong tháng 6 này, chúng ta được mời gọi qua việc làm chứ không chỉ bằng lời nói, tỏ bày với Chúa Giêsu lòng kính yêu của chúng ta đối với người và sống cho xứng với tình yêu vô bờ bến của người. Về việc sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu, Đức Biển Đức thứ 16 khẳng định rằng việc suy ngắm cạnh sườn Chúa bị ngọn giáo đâm xuyên qua, nơi phản chiếu ý muốn cứu độ vô bờ bến của Thiên Chúa, không thể bị xem là một hình thức thờ phượng hay sùng kính thoáng qua. Việc tôn thờ tình yêu của Thiên Chúa qua biểu tượng của trái tim bị đâm thâu vẫn là điều cần thiết cho một mối quan hệ sống động với Thiên Chúa. Quý thính giả thân mến, Thiên Chúa yêu thương chúng ta nên đã nhập thể, mang lấy thân phận con người, chia sẻ những đau khổ của kiếp nhân sinh với chúng ta, và đặc biệt, người đã hy sinh để cứu chuộc chúng ta. Xin cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa để cố gắng xa tránh tội lỗi, sống theo những điều Chúa đã dạy chúng ta, đặc biệt là sống theo giới răn yêu thương, biết tha thứ những lỗi lầm của nhau và giúp cho nhau cùng thăng tiến để có thể ngày càng cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày, qua sự hiện diện của các anh chị em xung quanh chúng ta. Thiên Chúa yêu thương con người và đã chia sẻ những vui buồn của kiếp người, nên chắc chắn người không ngoảnh mặt làm ngơ, không nhìn đến những khổ đau của chúng ta. Chúng ta hãy học theo Thánh Gioan, tựa đầu vào ngực Chúa để nghe thấy nhịp đập của trái tim yêu thương của người. Nhất là những khi chúng ta mệt mỏi, chán nản, gặp những đau buồn và thất vọng trong cuộc sống. Chúng ta đừng quên lời Chúa Giêsu: tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Đức Thánh Cha Leo cũng đã mời gọi chúng ta mang đến với trái tim Chúa Kitô những đau khổ hoặc yếu đuối nhất của chúng ta, của những người thân yêu, của những người trong cuộc sống mà chúng ta cảm thấy bị chặn lại và bế tắc. Hãy mang đến với người cả những nỗi đau của những người cảm thấy lạc lối, không lối thoát. Hãy tin tưởng cầu xin Chúa lắng nghe tiếng kêu của chúng ta và chữa lành chúng ta.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.